Chiều hôm ấy, một buổi chiều thanh thản, mát mẻ, hai cha con bác Tám đạp xe ra hồ câu cá. Trời bắt đầu nhá nhem tối, nên cậu bé mò mẫm trong ba lô tìm cái đèn pin. Cầm đèn trong tay, cậu bé nảy ra một ý nghĩ và lên tiếng hỏi. Ba ơi, cái đèn pin này giá bao nhiêu tiền? Con ơi, đèn pin mắc tiền lắm. Lúc này vật giá leo thang rất nhanh, mà tiền bạc thì càng ngày lại càng khó kiếm hơn nữa. Vậy chứ xài điện tốn bao nhiêu? Con cứ hỏi những người thu tiền điện thì sẽ biết, lại càng khổ hơn nữa. Vậy khi dùng ánh sáng mặt trời phải trả bao nhiêu tiền? Câu hỏi của cậu bé tới đây làm ông bố bắt đầu bực mình. Ông nheo mặt hỏi, sao hôm nay con lại muốn thử tính kiên nhẫn của ba như vậy? Sợ bị ba mất kiên nhẫn và được tặng cho một cái tát tai, nên cậu bé ngồi im lặng luôn, không dám ho he lên tiếng nữa cho tới khi về đến nhà. Sau bữa ăn tối, trước khi đi ngủ, như thường lệ, cậu bé đến gần ba và âu yếm tặng cho ba một cái hôn trên má. Trước cử chỉ đầy tình con thảo đó, ông bố đổi mặt giận thành thương. Ông thở dài, rồi lại gợi chuyện với cậu bé. Con muốn biết ánh sáng mặt trời giá bao nhiêu hả? Ngày mai, con thử hỏi thầy cô dạy ở trường con, và rồi cho ba biết với. Cậu bé dí dỏm nói với giọng hiếu thắng. Ba ơi, con biết rồi. Con cũng không cần hỏi thầy cô nào nữa đâu. Con chỉ muốn hỏi thử xem ba có biết không đó thôi. Vậy con hãy nói nghe thử coi. Con nói cho ba nghe đây này. Đèn cầy mắc tiền. Đèn điện càng tốn nhiều tiền hơn nữa. Nhưng ánh sáng mặt trời chẳng tốn kém đồng xu nào cả. Ai cũng có thể dùng được, bất cứ ở đâu và hoàn toàn miễn phí. Ánh sáng mặt trời không cần dây dẫn đi từ nơi này đến nơi khác, cũng không cần có đồng hồ nhảy số để tính tiền. Ba thấy không, chỉ cần nói lên một tiếng cảm ơn với Chúa là đấng tạo thành mặt trời dựng nên ánh sáng, bấy nhiêu cũng đủ rồi, và có thể tự do tha hồ sử dụng bất cứ đi đâu dưới ánh sáng mặt trời, mà cũng chẳng phải vất vả gồng gánh mang chi theo mình nữa. Kính thưa quý vị và các bạn, cầu nguyện là tâm tình biết ơn, là nói lên hai tiếng tạ ơn Chúa. Chúa Giêsu yêu thích lòng biết ơn và rất đau lòng trước những kẻ vô ơn. Trong phúc âm Thánh Luca thuật lại việc Chúa Giêsu chữa lành 10 người phong cùi. Nhưng chỉ có một người trong bọn họ, khi thấy mình được lành sạch, liền quay trở lại lớn tiếng tôn vinh Chúa và sắp mình dưới chân Đức Giêsu mà tạ ơn. Ngài lên tiếng hỏi, không phải cả 10 người đều được lành sạch sao? Thế thì 9 người kia ở đâu? Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa? 9 người kia ở đâu? Câu hỏi Chúa Giêsu đặt ra cũng là lời khiển trách thái độ vô ơn. Phải chăng số phần trăm của những người biết suy nghĩ, biết ý thức được hồng ân lãnh nhận và biết tạ ơn lại hiếm hoi đến thế sao? Phải chăng con người vẫn chưa được chữa lành tận gốc rễ bệnh phong của lòng ích kỷ, vô ơn tệ bạc ư? Trong khi Chúa mong đợi nơi con người lòng biết ơn như hệ luận tự nhiên của sự việc. Thật vậy, nếu chúng ta đã lãnh nhận hồng ân Thiên Chúa ban cho, dĩ nhiên là phải nhìn nhận. Nếu chúng ta biết nhìn nhận, tất nhiên là phải rộng mở tâm hồn với lòng biết ơn. Chúa Giêsu không ra lệnh cho 9 người phong cùi được chữa lành phải trở lại tôn vinh, tạ ơn Thiên Chúa. Nhưng nhẽ ra, chính họ phải biết tự ra lệnh cho chính mình để tỏ lòng biết ơn Chúa. Lòng biết ơn là hoa trái của trí khôn ngoan và của tâm hồn chính trực. Người có lòng ngay thẳng không thể nào không cảm ơn được. Chính vì thế, không có điều răn nào buộc con người phải cảm ơn ai. Lòng biết ơn phải nảy sinh từ bên trong mỗi người. Lòng biết ơn vì áp đặt chỉ là trống rỗng và chẳng có ý nghĩa là bao nhiêu cả. Quý vị và các bạn thân mến, câu hỏi 9 người kia ở đâu? 9 người ấy cũng là mỗi người chúng ta. Bởi vì biết bao lần, chúng ta cũng tỏ ra vô ơn tệ bạc, lười biếng trong việc tạ ơn Chúa. Chúng ta đều có lỗi, vì thiếu sót không biết tạ ơn Chúa. Làm sao con người có thể theo kịp bước chân của Chúa với muôn ơn lành của Ngài? Những ơn lành Chúa ban cho chúng ta thật vô tận, như cát trên bãi biển. Và ai có thể đếm hết được những giọt nước trong biển cả mênh mông vô tận? Nhưng ít ra, con người cần ý thức được phần nào tình thương vô bến bờ của Thiên Chúa. 9 người kia ở đâu? Lời khiển trách đau buồn của Chúa phải thúc đẩy mỗi người chúng ta đại diện và đền bù thay cho những kẻ vô ơn vắng mặt. Một khi đã được chữa lành khỏi bệnh phong cùi của sự vô ơn, chúng ta sẽ đến cùng Chúa thay cho những kẻ chưa hiểu biết lòng thương vô biên của Chúa. Cầu nguyện vì thế là dâng lên Chúa tấm lòng cảm tạ tri ân vì muôn hồng ân Chúa ban cho chúng ta, và cũng là để cảm tạ thay cho những kẻ không trở lại tạ ơn Chúa. Tất cả mọi người đều có thể tạ ơn và hiểu được lý do tại sao phải cảm ơn. Có thể diễn tả lòng biết ơn bằng lời nói, và cũng có thể bằng sự yên lặng chiêm ngắm tình thương vô biên của Chúa. Vì thế, biết ơn là lời nguyện đơn sơ của những tâm hồn khiêm tốn khó nghèo, nhưng lại là lời cầu nguyện rất phong phú. Lạy Thiên Chúa là Cha, xin chữa lành trái tim chai đá của chúng con, vì không biết nhìn nhận hồng ân của Chúa và không biết cảm ơn. Lạy Chúa Giêsu, xin chữa lành căn bệnh phong cùi của sự vô ơn tệ bạc và cứu thoát chúng con. Lạy Chúa Thánh Thần, xin dạy chúng con biết tôn vinh cảm tạ Chúa trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống. Amen.
Xin cho con vững bước đi vào đời truyền giáo cho chân lý. Xin cho con biết say mê cuộc đời làm nhân chứng tình yêu. Cho môi con thắm nét cười, lời Ngài được đem cho thế giới. Cho đôi tay sáng ơn trời, trọn vẹn hành lý cho ngày mai. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài là chứa chan hy vọng, là đường để con hăng soi bước. Lời Ngài đượm chân ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho đời.